Ngày 11 tháng 6, lễ thánh Barnaba.
Thành lập hội thánh Antiochia. Công vụ tông đồ chương 11.
Vì có bàn tay Chúa ở với họ, nên một số đông đã tin và trở lại cùng Chúa. Tin ấy đến tai hội thánh tại Jerusalem, nên người ta cử ông Barnaba đi Antiochia. Khi tới nơi và thấy ơn Thiên Chúa như vậy, ông Barnaba mừng rỡ và khuyên nhủ ai nấy bền lòng gắn bó cùng Chúa. Ông là người tốt, đầy ơn Thánh Thần và lòng tin, và đã có thêm một đám rất đông theo Chúa. Ông Barnaba chạy đi Tarso tìm ông Saulo. Tìm được rồi, ông đưa ông Saulo đến Antiochia. Hai ông cùng làm việc trong hội thánh ấy suốt một năm và giảng dạy cho rất nhiều người. Chính tại Antiochia mà lần đầu tiên các môn đệ được gọi là Kitô hữu.
Ông Barnaba và ông Saulo được cử đi truyền giáo. Công vụ tông đồ chương 13, từ câu 1 đến câu 3.
Trong hội thánh tại Antiochia có những ngôn sứ và thầy dạy. Đó là các ông Barnaba, Simeon biệt hiệu là Đen, Lucio người Kyrene, Manaen bạn thời thơ ấu của tiểu vương Herode và Saulo. Một hôm, đang khi họ làm việc thờ phượng Chúa và ăn chay, thì Thánh Thần phán bảo: "Hãy dành riêng Barnaba và Saulo cho ta để lo công việc ta đã kêu gọi hai người ấy làm." Bây giờ họ ăn chay cầu nguyện, rồi đặt tay trên hai ông và tiễn đi.
Đức Giêsu sai 12 tông đồ đi giảng. Matthew chương 10.
Đức Giêsu sai 12 ông ấy đi và chỉ thị rằng: "Dọc đường hãy rao giảng rằng nước trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy. Đừng kiếm vàng bạc hay tiền sắt lưng. Đi đường đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi dép hay cầm gậy. Vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào, thì hãy dò hỏi xem ở đó ai là người xứng đáng, và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy. Nếu nhà ấy xứng đáng thì bình an của anh em sẽ đến với họ. Còn nếu nhà ấy không xứng đáng thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em."
Chúng ta không rõ thầy Giêsu đã sai các môn đệ lên đường sau thời gian họ sống với Ngài bao lâu. Nhưng chúng ta biết chắc là thầy có sai các môn đệ. Thầy sai họ đi để làm những việc Ngài đã và đang làm, như rao giảng tin mừng về nước trời, chữa bệnh, trừ quỷ. Như thế, họ trở nên những cộng sự viên của Ngài trong cùng một sứ vụ. Thầy Giêsu không độc quyền trong công việc, Ngài cũng không giữ riêng cho mình quyền trên các thần ô uế. Việc chia sẻ quyền và mời gọi cộng tác đã có từ thời thầy Giê-xu và vẫn kéo dài trong giáo hội. Lời dặn dò của Đức Giê-xu trước khi sai họ đi đã đánh động nhiều tâm hồn, đặc biệt những vị sáng lập các dòng tu. Đặt mình vào bối cảnh vùng Galilê cách đây gần 20 thế kỷ, chúng ta mới hình dung được khuôn mặt của những vị tông đồ đầu tiên. Trước hết, họ được sai đến với chính đồng hương của họ, những chiên lạc nhà Israel vất vưởng không người chăn dắt. Loan báo tin mừng là lên đường, đường đất đá hay đường núi đồi, và đi bằng đôi chân của mình, không giày dép. Những bước chân nhẹ nhàng vì hành trang chẳng có gì. Thắt lưng chẳng mang tiền vàng, bạc, đồng để dùng khi hữu sự. Cả những điều một người lữ hành thường có cũng không. Một bao bì, một cái áo dự phòng, một cái gậy để chống khi đi đường xa. Người tông đồ được đặt ở trong tình trạng bấp bênh, không chỗ dựa. Chỗ dựa duy nhất của họ là lòng tốt của Thiên Chúa, được thể hiện qua lòng tốt của người đón nghe tin mừng. Chuyện ăn, chuyện ở, họ đều phải tin tưởng phó thác. Hành trang nhẹ nhàng, tâm hồn nhẹ nhàng, nên các tông đồ cũng thi hành sứ vụ một cách nhẹ nhàng, thanh thoát. Họ làm mọi sự mà chẳng đòi hỏi gì, vừa rao giảng tin mừng rằng nước trời đã đến rồi, vừa minh chứng tin mừng ấy bằng bao niềm vui đem đến cho người khác. Bệnh nhân được chữa khỏi, người chết được sống lại, người phong được sạch, và nhất là mà quỷ không còn chỗ cư ngụ trong lòng con người. Bình an là lời chúc trên môi dành cho mọi căn nhà họ đến ở. Rõ ràng, hành trình truyền giáo là một kinh nghiệm đầy ắp những niềm vui hứng khởi cho đoàn chiên và cho chính các tông đồ. Nếu thầy Giê-xu dặn dò các tông đồ hôm nay, Ngài sẽ nói gì? Ngài sẽ bảo chúng ta đừng mang gì và nên làm gì cho con người hôm nay. Chắc Ngài cũng sẽ khuyên hãy nhẹ nhàng hơn, phó thác hơn, vô vị lợi hơn. Thế giới hôm nay vẫn yếu đau và bị ám như cách đây 2000 năm. Thế giới hôm nay vẫn chờ một tin vui, một lời chúc bình an. Chúng ta vẫn được mời gọi để làm điều Ngài và các môn đệ đã làm. Chúa Giê-xu, xin sai chúng con lên đường, nhẹ nhàng và thanh thoát, không chút cậy dựa vào khả năng bản thân hay những phương tiện trần thế. Xin cho chúng con làm được những gì Chúa đã làm, rao giảng tin mừng, trừ quỷ, chữa lành những người ốm đau. Xin cho chúng con biết chia sẻ tin mừng với niềm vui của người tìm được viên ngọc quý, biết nói về Ngài như nói về một người bạn thân. Xin ban cho chúng con khả năng đẩy lùi bóng tối của sự dữ, bất công và sa đọa. Xin giúp chúng con lau khô những giọt lệ của bao người đau khổ thể xác tinh thần. Lạy Chúa Giêsu, thế giới thật bao la mà vòng tay chúng con quá nhỏ. Xin dạy chúng con biết nắm lấy tay nhau mà tin tưởng lên đường, nhẹ nhàng và thanh thoát.